Hi mọi người, Làng đây. Bạn đang nghe Làng Podcast. Mình lớn lên với bao cảm giác hoài nghi về năng lực của bản thân. Việc so sánh mình với người khác làm mình cứ cảm thấy bị vô dụng làm sao á. Ngày xưa khi học phổ thông thì mình học không tốt mấy môn tự nhiên. Với áp lực phải được danh hiệu học sinh khá giỏi thì mình luôn cảm thấy khó nhằn với các bài kiểm tra. Hồi đó mình còn học lớp chọn nữa nên áp lực lại càng cao. Ở đây có bạn nào sợ môn hình học không gian giống mình không? Cho mình xin cánh tay của bạn với nào. Thực sự thì mình không tài nào hiểu được luôn á. Trời ơi, thấy các bạn lần lượt xung phong lên bảng á, mà làm mình sốt ruột ngang. Rồi mình cũng cố gắng nghiền ngẫm, cố gắng giải đề, nhưng mà theo kiểu học vẹt á. Vì thực chất hồi đó mình có hiểu đâu. Xong rồi mình nghĩ là rõ ràng là có công thức và định lý nè. Rõ ràng là các bạn giải siêu nhanh luôn, còn mình thì không. Ủa sao dễ như vậy mà mình không làm được ta? Xong rồi nhiều lần mình ngồi với bàn học và thở dài á, tại không biết làm sao luôn. Rồi lỡ bị điểm kém thì làm sao ta? Mà có ai giống mình không? Thời đi học á, cứ mỗi lần mà mình về mình than với mẹ á, là hôm nay con làm bài không được á, thì mẹ lại bảo: mày nói vậy thôi chứ mẹ biết nó cũng không đến nỗi tệ đâu. Ôi thật á, con làm không được gì hết. Thì hình học không gian khó mà, số học mẹ còn làm được, chứ hình thì chịu. Rồi cứ như thế là mình cảm thấy kỳ sao á. Rõ ràng những lúc mà mình rào trước như vậy thì mẹ phải bực và la mình chứ. Xong mình đem chuyện này kể với mấy đứa bạn á, thì đứa nào cũng bảo: ôi mày xương thế, bố mẹ tao mà kể như vậy là ăn một trận đòn như chơi. Nhưng mà mình biết một phần ba mẹ mình không phản ứng dữ dội, chứ những lần mà mình than vãn như vậy á, là sau mỗi lần đi học phụ huynh á, thì điểm cuối học kỳ của mình vẫn ổn, và mình còn nằm trong đội tuyển văn nữa. Đến giờ nghĩ lại thì mình thầm cảm ơn mẹ vì đã không la mắng mình những lúc như thế, để mình không cảm thấy bị áp lực từ nhiều phía. Rồi cũng tới ngày đi làm. Ra trường thì việc đầu tiên mình làm là viết content, content writer. Vì không phải là chuyên môn ngành học nên mình có nhiều chút khó khăn. Thì cũng như bao đứa trẻ khác chập chững bước vào đời, mình nhận một cú sốc từ môi trường mới, đồng nghiệp mới. Có lần sếp bảo như này: em rất yếu việc viết tiêu đề, cái content lặp đi lặp lại rất là nhàm chán. Hồi đó mình buồn, buồn lắm. Tự dưng cảm thấy bản thân vô dụng, tự dưng cảm thấy mình tệ khi bị sếp nhận xét như vậy, tự dưng muốn nghỉ việc. Nhưng mà với bản chất của một công sư tử hiếu thắng thì mình lao vào viết, viết ngày viết đêm. Công ty thì 8 giờ mới bắt đầu làm, nhưng mà 7 giờ thì mình đã có mặt ở công viên gần đó rồi. Mình suy nghĩ đủ chủ đề, làm sao để viết cho hay, làm sao để tạo được cảm xúc cho người đọc. Và sau vài tháng thì skill của mình lên hẳn. Mình được sếp khen và được tin tưởng giao cho nhiều task quan trọng. Thật ra thì mình cảm thấy đôi khi cảm giác mà cảm thấy bản thân vô dụng cũng không hoàn toàn xấu. Biết sao hôm nay mình kể câu chuyện này không? Vì mới hồi chiều á, mình chợt có lại cảm giác này. Sau vài năm thì bây giờ mình cũng trở thành leader. Và thỉnh thoảng mình vẫn có cảm giác vô dụng. Một người chị có bảo với mình là: em đừng cố gắng để loại bỏ nó, vì có thể đến cuối đời em vẫn còn cảm giác ghen tị với người khác thôi. Quan trọng là ngay lúc này á, mình tìm cách tốt nhất để cải thiện nó. Đúng là bản chất của suy nghĩ cảm thấy bản thân vô dụng là so sánh mình với người khác, mà không hề nhìn lại những gì mà bản thân mình đã làm được. Mà thay vì so sánh mình với người khác, so sánh mình với chính mình cho gần gũi hơn nha. So với một năm trước, có đẹp hơn miếng nào không? Có tiết kiệm được xíu tiền nào không? Có khỏe hơn được nhiều chút không? Nếu mà nó tệ hơn thì chắc đã đến lúc mình thay đổi rồi á. Mà cũng đừng đặt mục tiêu quá lớn lao, vì mình không có đủ kiên trì mà làm được đâu. Thay vì đặt mục tiêu mình sẽ trở thành một TikToker nổi tiếng, hàng triệu view, thì đặt máy quay quay video đầu tiên đi nha. Thay vì đặt mục tiêu cuối năm kiếm được 100 triệu thì thử đặt mục tiêu đọc hết một cuốn sách xem. Vì tưởng chừng đơn giản vậy thôi, mà bạn nghĩ đi, có phải là năm qua bạn cứ cầm lên đặt xuống cuốn sách mà vẫn chưa thể đọc được 1/2 quyển đó sao? Khi hoàn thành được một mục tiêu nhỏ thì mình sẽ dễ dàng hình thành được thói quen tốt. Dạo này thì trời Sài Gòn khá là oi bức. Họp hành nhiều, rồi nhiều dự án cá nhân, thì thỉnh thoảng mình vẫn cảm thấy bị ngợp. Mấy lúc này thì tối mình thường rủ nhỏ bạn đi ăn tàu hũ đá, rồi làm cốc trà chanh tối về ngủ cho mát, chứ ai rảnh đâu mà suy nghĩ cho nhiều. Hay mà chắc là tuần sau mình sẽ bắt đầu đi chạy bộ lại. Qua Tết tự nhiên thấy xìu quá. Thôi vậy nha, Mình chúc bạn luôn khỏe và vui. Bye!